Ban Việt Ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Kỷ Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Tề Giáo Dân về Đại hội Giáo Dân Công giáo Liên Phi Châu. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Từng ngày, xin hãy ở cùng con. Từng ngày, xin đỡ đâng đời con. Từng ngày, xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày, xin biến đổi lòng con. Xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng niu. Để con có ánh mắt để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ giống là yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từ ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, giao tình yêu mới đắm say lòng người. Người con đến như là tấm gương, vạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, chân hòa niềm vui.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cả nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng, một hoàng đế Trung Hoa muốn chiếm đất của kẻ thù và tiêu diệt họ. Nhưng ít lâu sau, thần dân thấy nhà vua đi lại ăn uống với kẻ thù trước kia. Họ mới thắc mắc với nhà vua, chẳng phải Ngài đã từng nói là sẽ tiêu diệt hết kẻ thù? Nhà vua trả lời, đúng, ta đã tiêu diệt hết kẻ thù, và ta đã biến họ thành bạn bè của ta. Hẳn chúng ta còn nhớ, Đức Khổng Tử dạy môn đệ của ông rằng, kỳ sở bất dục, vật thi ưu nhân, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Và hầu như mọi tôn giáo đều dạy tín đồ của mình sống theo tinh thần đó. Còn Đức Giê-xu lại đòi hỏi môn đệ một tinh thần tích cực hơn, chủ động hơn. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Đòi hỏi của Đức Giê-xu không phải là một nguyên tắc mang tính lý thuyết, nhưng phải sống bằng hành động cụ thể. Làm ơn, chúc lành, cho vay, cầu nguyện cho những người mà mình không yêu mến. Và chính người cũng đã sống tinh thần đó, cao điểm là lời cầu xin trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Đây là điểm để phân biệt giữa bác ái Kitô giáo với các tôn giáo khác, là dấu hiệu để người ta nhận ra mình là môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, để con vượt qua mọi oán hờn nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện, mà yêu người con không ưa, yêu cả người thù ghét con nữa. Amen.
Ngày, xin hãy ở cùng con. Ngày, xin đỡ nâng đời con. Ngày, xin đồng hành với con, Chúa ơi. Ngày, xin biến đổi lòng con. Xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tiên Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Colombia tiếp tục bên vực gia đình. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ các giám mục Colombia tiếp tục tăng cường việc mục phụ gia đình trước làn sóng tục hóa trong xã hội ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung dành cho 37 giám mục Colombia vào sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo. Nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện giáo hội tại Colombia được dồi dào ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiếu, cũng như có thái độ sẵn sàng đối với sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại. Ngoài ra có nhiều phong trào tông đồ nảy sinh và các cộng đoàn giáo xứ rất sinh động. Đức Thánh Cha nói, cùng với những điều đó, anh em cũng nhận thấy những hậu quả tàn hại của trào lưu tục hóa ngày càng gia tăng, ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống và đảo lộn những nấc thang các giá trị của con người, khuynh đảo chính nền tảng của đức tin Công giáo, của hôn nhân, gia đình và luân lý Kitô. Về phương diện này, việc bảo vệ không biết mệt mỏi và thăng tiến định chế gia đình tiếp tục là một ưu tiên mục vụ đối với anh em. Vì thế, giữa những khó khăn, tôi mời gọi anh em đừng chùn bước trong những cố gắng và tiếp tục công bố chân lý trọn vẹn về gia đình dựa trên hôn nhân như giáo hội tại gia và là cung thánh của sự sống. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Colombia hết sức quan tâm đến các linh mục, phó tế và tu sĩ, để ý đến những nhu cầu tinh thần, trí thức và vật chất của họ, để họ có thể sống trung thành một cách phong phú với sứ vụ của mình. Nếu cần, anh em đừng ngại sửa chữa huynh đệ và hướng dẫn họ, nhất là anh em, hãy nêu gương sống và tận tụy đối với sứ mạng đã nhận lãnh từ Chúa Kitô. đừng bỏ qua ưu tiên vun trồng ơn gọi và huấn luyện khởi đầu cho các ứng sinh tiến lên thánh chức hoặc tiến vào đời sống thánh hiến, giúp họ phân định sự thật về ơn gọi của Chúa để quảng đại đáp lại với ý hướng ngay chính. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến tình trạng bạo lực tại Colombia từ hơn 50 năm nay, phải chịu cảnh nội chiến, khi nói rằng, mặc dù có vài dấu chỉ hy vọng, bạo lực tiếp tục kéo theo đau thương, cô đơn, chết chóc và bất công cho nhiều anh chị em ở Colombia. Đồng thời tôi nhìn nhận và cảm ơn vì công tác mục vụ đang được thi hành, nhiều khi tại những nơi đầy khó khăn và nguy hiểm, để giúp đỡ bao nhiêu người đang chịu đau khổ tại đất nước Colombia yêu quý. Tôi khích lệ họ tiếp tục góp phần bảo vệ sự sống con người, vun trồng hòa bình theo gương Chúa Cứu Thế của chúng ta, và khiêm tốn khẩn cầu ơn thánh của Chúa. Họ hãy gieo vải tin mừng và gặt hái hòa giải, với ý thức rằng nơi nào Chúa Kitô đến, thì hòa thuận cũng mở đường, oán thù nhường chỗ cho tha thứ và cạnh tranh biến thành tình huynh đệ. Tin Giáo hội Việt Nam phát hành bản tin hiệp thông số 72 của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho tháng 9 và tháng 10 năm 2012 với chủ đề Chuẩn bị năm đức tin. Lời giới thiệu của bản tin hiệp thông số 72 trang 5 và 6 nói rằng, qua tổng thư tự sắc Vota Fidei ngày 11 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố năm đức tin 2012-2013 cho toàn thể giáo hội. Cụ thể, năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, và sẽ kết thúc vào ngày đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ ngày 24 tháng 11 năm 2013. Tiếp theo tông thư của Đức Thánh Cha, ngày 6 tháng Giêng năm 2012, lễ Chúa Hiển Linh, Bộ Giáo lý Đức Tin đã phổ biến bản hướng dẫn mục vụ cho năm Đức Tin. Bản hướng dẫn mời gọi toàn thể giáo hội công giáo ở mọi cấp, cấp giáo hội hoàn cầu, cấp hội đồng giám mục, cấp giáo phận, cấp giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào, cần có những chương trình cụ thể theo gợi ý của bản hướng dẫn để chuẩn bị, cử hành và sống một năm đầy ắp những sự kiện này theo tinh thần Đức Thánh Cha đã gợi lên trong tự sắc Vota Fidei, thiết lập năm đức tin. Trong phần chủ đề về năm đức tin, hiệp thông giới thiệu đầy đủ hai văn kiện quan trọng này để làm nền tảng cho các suy tư thần học và thực hành mục vụ trong thời gian chuẩn bị cũng như cho việc cứ hành và sống năm đức tin. Các bài suy tư về đức tin với các tựa đề như đức tin, ân huệ Thiên Chúa ban cho con người cách nhân không, đức tin Kitô giáo, các chiều kích và đặc tính quy Kitô, đức tin và bí tích, đối thoại và thảo luận trong suốt Công đồng Vatican II, những suy tư về việc cải cách triết học và Fides et Ratio, hay nhận định vài vấn đề luân lý y sinh học hiện đại dưới ánh sáng đức tin công giáo, hẳn sẽ là những gợi ý xúc tích cho việc tìm hiểu đức tin Kitô giáo trong các chiều kích khác nhau của đức tin. Năm đức tin không chỉ là để mỗi người Kitô hữu đào sâu về mặt tri thức các tín điều của giáo hội, mà trước tiên và trên hết như các văn kiện, các bài giới thiệu của Đức Thánh Cha, cũng như các bộ về năm đức tin cho thấy, để tìm gặp một cuộc gặp gỡ đích thực và sống động với Đức Giêsu Kitô, một cuộc gặp gỡ đem lại cho người tín hữu niềm hy vọng, vui mừng và lòng hăng hái làm chứng về sự hiện diện của người giữa loài người, và cầu nguyện quả là nơi đặc biệt của sự gặp gỡ này. Hiệp thông trong số này tiếp tục giới thiệu các bài giáo lý của Đức Thánh Cha về cầu nguyện. năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hàn Mạc Tử. Trong một văn hóa, Gia Kỳ sẽ giới thiệu với chúng ta về một người công giáo làm thơ và các bài như Ave Maria, Ra Đời của ông đã được nhạc sĩ Hải Linh phổ nhạc, trở thành những bài thánh ca Việt Nam bất hủ. Đọc Hàn Mạc Tử, người công giáo yêu thơ, có thể hiểu được rằng câu thơ càng đẹp, càng đầy chất thơ, càng biểu lộ chiều sâu thâm thẳm hay cao vời vợi của lời kinh hay của bài ca thánh. Cuối cùng, nhân lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang được cử hành sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Hiệp Thông xin giới thiệu bài của Ủy ban Nghệ thuật Thánh về đồ án thiết kế của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang và lời giới thiệu đồ án của Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi với một giáo phận Quy Nhơn và Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Đức Quốc. Tuyên bố chung của các nhà chính trị Đức Quốc hướng đến đại kết. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, tại Berlin, các nhà chính trị và đại kết của Xã hội Dân sự Đức đã công bố một văn kiện kêu gọi các Kitô tư hữu vượt lên trên các chia rẽ giữa các giáo hội Kitô giáo, Tin Lành và Công giáo. Tuyên ngôn mang tựa đề "Bây giờ là lúc đại kết" đã được soạn nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II và tiến tới việc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách vào năm 2017. 23 nhân vật đầu tiên ký tên vào bản tuyên ngôn là những người công giáo và Tin Lành dấn thân trong đời sống của hai giáo hội. Trong số này có Chủ tịch Quốc hội Liên bang Norbert Lammer, cựu Tổng thống Liên bang Richard von Weizsäcker, Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay Thomas de Maizière, cựu Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Công giáo Đức Friedrich Konigsberg và mục sư Tin Lành Christian Führer, người khởi xướng phong trào thắp nến cầu nguyện cho hòa bình, vốn đã góp phần làm cho chế độ cộng sản tại Đông Đức sụp đổ. Đây là văn kiện bày tỏ sự nóng lòng của chúng tôi. Một người ký tên bày tỏ với nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức. Những người có sáng kiến này đã cố ý tránh đưa hàng giáo phẩm của họ vào vụ việc này để không bị bắt buộc phải sử dụng những công thức mang tính thỏa hiệp. Bản tuyên ngôn kêu gọi các vị chức trách tôn giáo rằng, chúng tôi không muốn có thứ hòa giải, vẫn giữ nguyên sự phân cách, mà là sống sự hiệp nhất trong ý thức mang tính lịch sử về sự khác biệt văn hóa. Ngày nay, sự chia rẽ của giáo hội không còn được mong muốn hay biện minh về mặt chính trị. Liệu có đủ các nền tảng thần học, những tập tục có tính thể chế, những truyền thống tôn giáo và văn hóa để duy trì sự tách biệt không? Hiển nhiên là người Kitô hữu, công giáo và Tin Lành có nhiều thứ để chia sẻ với nhau hơn là các sự khác biệt. Không ai chối cãi là có những lập trường khác nhau trong cách hiểu về việc rước lễ trong các giáo hội. Tuy nhiên về cơ bản, các khác biệt này không biện minh được việc duy trì tình trạng chia rẽ. Lòng ước mong hiệp nhất quả là lớn trong hai giáo hội. Các Kitô hữu cảm nhận được một cách đau đớn trong đời sống thường ngày của họ những hậu quả của tình trạng chia rẽ. Bản tuyên ngôn giải thích, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách giáo hội hãy đưa các sự phát triển hiện nay của phong trào đại kết tới tận các cộng đoàn địa phương, để đại kết không phải là một mảnh đất không người giữa các niềm tin, mà là một cái cầu nối các giáo hội chúng ta. Bản tuyên ngôn kết luận, với tư cách là Kitô hữu trên đất nước của cải cách, chúng ta có một trách nhiệm đặc biệt trong việc làm gương và giúp sống niềm tin được chia sẻ trong một giáo hội chung. Được biết, số người công giáo ở Đức là 24,65 triệu, trong khi số người Tin Lành Luther cũng khoảng 24,2 triệu. Tin Roma. Các giám mục Pháp và chuyến viếng thăm Adlimina sắp tới. Các giám mục Pháp sẽ thực hiện chuyến viếng thăm Adlimina tại Roma từ ngày 20 tháng 9 năm 2012, được chia thành các giáo tỉnh khác nhau trong khoảng thời gian nhiều tuần lễ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ trao thông điệp cho từng nhóm giám mục Pháp về những chủ đề khác nhau. Đây sẽ là chuyến viếng thăm Adlimina đầu tiên của các vị giám chức giáo hội Pháp kể từ khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đăng quang giáo hoàng. Chuyến viếng thăm trước phần mộ của các tông đồ được Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, đương kim Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đề cập vào ngày 11 tháng 9 vừa qua. Trong những ngày các giám mục Pháp ở Roma sẽ thực sự là những cuộc hành hương đầy tình huynh đệ. Các đấng bản quyền sẽ cùng nhau cầu nguyện tại những địa danh thánh thiên chính của kinh đô Hội Thánh Công giáo. Đây cũng còn là một nhịp bước của đức tin. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là những khoảng thời gian thuận tiện để trao đổi giữa các giám mục, những nhân chứng của giáo hội địa phương với các vị cộng tác chặt chẽ của Đức Thánh Cha tại phủ giáo hoàng, và còn là dịp để suy nghĩ về những việc khẩn thiết với cái nhìn phổ quát, nhưng cũng để đưa ra những chẩn đoán. Chắc hẳn mọi người đang trông đợi trong năm nay những chủ đề về năm đức tin và tân phúc âm hóa, cũng như việc khai triển các hoa trái của công đồng Vatican II, những vấn đề về ơn gọi linh mục và thánh hiến, giới trẻ và gia đình, các ưu tư của Kitô hữu Đông Phương, khủng hoảng tài chính kinh tế và xã hội hiện nay, đạo đức sinh học và bảo vệ sự sống, và có thể liên quan đến phụng vụ và các thương thuyết với nhóm huynh đoàn Thánh Pio X. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về và nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 9 năm 2012, Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu đã diễn ra tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, về đề tài là chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu này, mũi đất, ánh sáng thế gian. Tham dự đại hội có 300 đại biểu gồm các giám mục và giáo dân đến từ nhiều nước Phi Châu thuộc các hội đồng giám mục, các phong trào, hội đoàn giáo dân và các cộng đoàn mới. Trong các ngày đại hội, các tham dự viên đã lắng nghe các bài thuyết trình, gợi ý, suy tư, trao đổi kinh nghiệm trong các cuộc hội luận theo các nhóm nhỏ và các cuộc thảo luận bàn tròn. Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã khai mạc đại hội tại Đại học Công giáo Trung Phi Châu. Đức Hồng Y Stanislaw Rinko cho biết mục đích của đại hội nói trên như sau. Trước hết, đại hội muốn thức tỉnh nơi các giáo dân Công giáo tinh thần đồng trách nhiệm và sự cần thiết dấn thân loan báo Chúa Kitô trong đại lục Phi Châu. Là người truyền giáo và làm chứng cho đức tin của mình là thành phần của căn tính Kitô hữu của chúng ta. Tự bản chất của mình, toàn giáo hội là truyền giáo. Và trong thời đại chúng ta, sứ mệnh truyền giáo của giáo hội tại Phi Châu phải đương đầu với nhiều thách đố khó khăn, và giáo hội được mời gọi đối chiếu mình với các hoàn cảnh mới, và trong vài nghĩa nào đó, chưa từng có trong lĩnh vực tôn giáo, xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị. Một trong các mục đích chính của đại hội là chú ý tập hiểu các thách đố ấy và suy tư về các câu trả lời mà anh chị em giáo dân Phi Châu có thể đưa ra cho các thách đố này. Ngài tiếp tục nói đến vai trò của giáo dân trong công tác truyền giáo mới và tầm quan trọng của giáo huấn xã hội của hội thánh như sau. Các tín hữu giáo dân có một vai trò quan trọng hàng đầu trong việc truyền giáo mới tại Phi Châu. Chỉ cần nghĩ tới biết bao nhiêu giáo lý viên là các cột trụ chống đỡ các cộng đoàn Kitô bên Phi Châu thì đủ hiểu. Anh chị em giáo dân có nhiệm vụ lãnh một phần trách nhiệm trong cuộc sống của các cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, nhờ tính cách đời trong ơn gọi của họ, sứ mệnh chính của giáo dân là đem tin mừng vào lòng thế giới. Tổng huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 định nghĩa các giáo dân như là các đại sứ của Chúa Kitô trong nơi công cộng và giữa lòng thế giới. Nghĩa là, họ là mũi đất ánh sáng thế gian, mang tin mừng, biến đổi các thực tại trần thế từ bên trong. Từ đó xuất phát ra tầm quan trọng của giáo huấn xã hội của Hội Thánh, không được hiểu như là một điều phụ thuộc, nhưng là phần tất yếu của sứ mệnh rao giảng tin mừng của giáo hội. Ngài cũng nhắc đến các mục tiêu chính của đại hội này liên quan tới các thực tại của đại lục Phi Châu như sau. Đại hội muốn là một thời điểm chăm chú lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói với giáo hội tại Phi Châu trong giờ phút này, và đặc biệt giữa hai Thượng Hội đồng Giám mục cho Phi Châu, kỳ 1 năm 1994 và kỳ 2 năm 2009. Đồng thời, đại hội cũng cố ý lắng nghe các tiếng nói từ Phi Châu, là đại lục đang trải qua các biến đổi sâu xa và đang đứng trước các thách đố nghiêm trọng như nạn nghèo đói, chiến tranh, các phong trào tôn giáo cực đoan thường đi tới các hành động bắt hại các Kitô hữu, sự tục hóa và xâm lăng của nền văn hóa hậu tân tiến Tây Phương, khiến cho không ít các giá trị đích thực của các nền văn hóa truyền thống Phi Châu và căn tính của tâm hồn Phi Châu bị khủng hoảng. Nhưng đồng thời, đại lục Phi Châu cũng tràn đầy các niềm hy vọng lớn lao. Chúng tôi muốn khám phá ra và đánh giá cao biết bao nhiêu sự phong phú tinh thần của đại lục này, vì chúng có thể phục vụ toàn thể nhân loại. Nói cách khác, chúng tôi muốn thực hiện một đại hội của niềm hy vọng, bởi vì như Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã dạy, các giáo dân Công giáo bên Phi Châu một cách đặc biệt phải là những người phục vụ của niềm hy vọng. Niềm hy vọng đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô là Chúa của lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu. Chúng tôi sẽ tiếp tục kể tiếp về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu trong một thời sự ngày mai. Mời quý vị lắng nghe. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, điều còn thiếu trong đề án đổi mới giáo dục căn bản toàn diện là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong thư mục vụ năm học mới 2012-2013, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã thân ái nhắn nhủ với các học sinh rằng: ngày nay nhan nhản trên khắp thế giới, báo chí không ngớt nêu lên những thảm cảnh giết chóc do con người gây ra cho nhau còn dữ dằn hơn cả thú dữ. Tất cả tùy thuộc vào hệ thống giáo dục con người từ tấm bé. Nhưng vấn đề hiện nay, các con đang được hấp thụ một nền giáo dục nào? Đó là một nền giáo dục vô thần duy vật. Nhiều người ngại, không dám nói thẳng, nói thật. Đây quả là một sai lầm, một tai họa cho bao thế hệ. Kinh nghiệm của những năm tháng qua ngày càng hiện rõ. Với đủ thành tích, nhưng vấn đề con người, vấn đề giáo dục vẫn làm điên đầu bao người. một nền giáo dục gạt bỏ Thượng Đế ra khỏi mọi cơ chế và tâm hồn con người từ thuở sơ sinh. Tất cả ngập lặng trong một xã hội đưa của cải vật chất lên hàng thần thánh, đưa ông nông hội lên thế ông trời, nên người đời mới có bài thơ rằng, tiền là tiên, là Phật, là sức bậc con người. Còn Chúa Giê-xu thì bảo, không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Nhưng con người bây giờ thì cho rằng, đây là cái thời lương tâm không bằng lương tháng. Cần thấy rõ và đừng ảo tưởng hoặc dễ bị mê hoặc. Quả thật, ngày nay cái ác đang lan tràn khắp nơi. Điều làm nhức nhối lương tâm con người đó là số lượng tội phạm tham gia tội ác ngày càng được trẻ hóa. Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thì tình hình tội phạm do người chưa thành niên từ 16 đến 18 tuổi thực hiện có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao nhất. Điều đáng quan tâm nữa là địa bàn để các vụ vi phạm pháp luật và phạm tội do người chưa thành niên thực hiện không chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn hẻo lánh, nơi trẻ ít được hiểu biết về văn hóa, pháp luật, mà lại còn được thực hiện rất nhiều ở các thành phố lớn, thị xã, nơi người ta có thể tiếp cận được nhiều với ánh sáng văn minh, hiểu biết về luật pháp. Những câu chuyện về bạo lực học đường, đâm chém nhau trong sân trường, xúm nhau đánh hội đồng hành hạ bạn học đã khiến người ta không còn muốn quan tâm đến những sự việc đó nữa vì nó diễn ra quá thường xuyên. Con đánh đập hành hạ cha mẹ, cháu giết ông bà cũng không còn là những chuyện kinh thiên động địa. Giết bạn bè, giết người yêu bằng những thủ đoạn cực kỳ dã man tựa như phim ảnh cũng đã trở thành chuyện thường ngày, nhan nhản trên khắp các mặt báo. Việc rủ nhau tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây tai nạn thương tâm cho người dân vô tội, được các băng nhóm trẻ xem như là một nhu cầu rất bình thường trong sinh hoạt đời sống của họ. Không chút hối hận, không hề áy náy, vân vân và vân vân. Chúng ta ai cũng dễ dàng thấy rằng, giới trẻ bây giờ bắt tay với cái ác, cái xấu dễ dàng hơn. Thế nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, vì sao giới trẻ hiện nay lại có sự xuống cấp trầm trọng trong đạo đức và lối sống hay không? Lý giải về hiện tượng trên, giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, nguyên giảng viên tại khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định rằng, sự khủng hoảng đạo đức Việt Nam hiện nay là do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc truyền bá chủ nghĩa duy vật và vô thần, hạ thấp vai trò của tôn giáo, nhất là thời kỳ trước đổi mới. Việc phủ nhận các giá trị tôn giáo, đề cao chủ nghĩa duy vật vô thần tới mức cực đoan, vô hình chung đã cổ vũ cho cái văn hóa tiêu dùng phàm tục. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhiều lần quả quyết rằng sự chối bỏ Thượng Đế là nguyên nhân của bạo lực. Ngài nói, sự chối bỏ Thiên Chúa làm băng hoại con người, khiến con người không còn mẫu mực nữa và dẫn họ đến bạo lực. Nhân khai giảng năm học mới 2012-2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận đã dành cho báo Tuổi Trẻ một cuộc trao đổi về những định hướng lớn nhằm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục cũng như giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém và các vấn đề nổi cộm của ngành gây bức xúc cho xã hội trong thời gian qua. Theo ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, thì nội dung của đề án tập trung vào những vấn đề sau đây. Dự thảo đề án tập trung phân tích các thành tựu và bất cập, yếu kém của giáo dục và đào tạo Việt Nam, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là đối với khuyết điểm, hạn chế của giáo dục, đào tạo. Đề án cố gắng lý giải, làm rõ các vấn đề. Một là, vì sao phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo Việt Nam? Hai là, những nguyên tắc căn bản, quan điểm chỉ đạo, nội dung của đổi mới. Ba là, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện phải đạt được. Bốn là, nhiệm vụ, giải pháp triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo. Năm là, một số đề xuất, kiến nghị và một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau để trình hội nghị Ban chấp hành Trung ương thảo luận. Qua năm tiêu chí của đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, chúng ta vẫn không thấy có tiêu chí nào nhấn mạnh một cách cụ thể tới việc giáo dục cái tâm của con người. Trong khi việc dạy cho con người sống bằng cái tâm trong sáng và nghi chính, biết yêu thương con người, biết tôn trọng sự thật, biết phân định tốt xấu, phải trái, là những điều mà một nền giáo dục đích thực cần phải hướng tới để có thể sản sinh ra những con người phát triển toàn diện cả đức lẫn tài. Quý vị và các bạn thân mến, một năm học mới lại được bắt đầu. Chúng ta chân thành cầu chúc cho các em học sinh trên toàn cõi đất nước Việt Nam một năm học gặt hái được nhiều thành công trong học tập. Đồng thời, chúng ta cũng rất mong những người có trách nhiệm liên quan trong công tác giáo dục đào tạo quan tâm đến nhận định của giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Hưng rằng khủng hoảng đạo đức xã hội ở Việt Nam đã đến mức báo động và có thể còn kéo dài, đòi hỏi nỗ lực của các cấp chính quyền, các tổ chức tôn giáo và từng người dân để khắc phục. Và một trong những cách khắc phục hiệu quả nhất đó là các vị lãnh đạo hãy nhận ra giá trị đạo đức và vai trò quan trọng của các tôn giáo, để biết chú trọng hơn nữa đến việc giáo dục cho các thế hệ trẻ một cái tâm để sống ở đời. Bởi lẽ, phẩm giá và nhân vị của con người trong một xã hội được tôn trọng khi và chỉ khi nền giáo dục của xã hội đó biết quan tâm tới việc giáo dục cái tâm của con người. Và đó mới thật sự là sự đổi mới căn bản và toàn diện mà ngành giáo dục hiện nay cần phải thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cũng là những người duy nhất có thể và phải truyền đạt cho con cái những chân lý đơn sơ nhưng nền tảng nhất của cuộc sống. Sống là sống liên đới, sống là không ngừng ngạc nhiên và thán phục trước những kỳ công của sự sống. Đó là những chân lý nền tảng nhất mà chỉ có cha mẹ mới có thể truyền đạt cho con cái. Tiếp tục loạt bài về những bài học cơ bản trong cuộc sống, hôm nay chúng tôi xin được nói đến một nguyên tắc sống nền tảng khác mà chỉ có cha mẹ mới có thể truyền đạt cho con cái. Nguyên tắc đó được diễn tả bằng kiểu nói quen thuộc như: bạn là ai, từ những gì bạn ăn. Nghĩa là tất cả những gì chúng ta tiếp thu ý thức hay không ý thức, trên bệnh viện thể lý cũng như tinh thần, đều ảnh hưởng đến con người và cuộc sống của chúng ta. Những gì chúng ta tiếp thu không chỉ là đồ ăn thức uống, mà nhất là tư tưởng, các quan hệ, những kinh nghiệm sống. Từ thể lý đến tinh thần, chúng ta được nhào nặn từ những tiếp thu ấy. Cuộc sống có thể được ví như một thứ mâm cỗ, mà không phải mọi thứ thức ăn đều tốt cho mọi người. Làm thế nào giúp cho con cái biết chọn lựa, và ngay cả khước từ trước vô số những thức ăn được bày biện trong mâm cỗ ấy? Đó là điều mà chúng tôi sẽ được cố gắng trình bày với các bậc phụ huynh trong câu chuyện gia đình tuần này. Làm thế nào để quyết định tiếp thu những gì thực sự là cần thiết cho cuộc sống? Thiết tưởng trước hết, chúng ta cần phải phân biệt điều chúng ta muốn và nhu cầu thực sự của chúng ta. Trong thực tế, những nhu cầu thực sự, nghĩa là những gì chúng ta thực sự cần đến, chỉ là một số nhỏ. Nhà tâm lý học người Mỹ nổi tiếng là ông Abraham Maslow thiết lập nguyên một bậc thang những nhu cầu của con người. Cơ bản nhất trong bậc thang những nhu cầu ấy là thức ăn, nước uống và không khí. Con người có thể sống hàng tuần mà không cần thức ăn, có thể nhịn khát được vài ngày, nhưng chỉ có thể nín thở trong vài phút mà thôi. Ở tầng trên của bậc thang nhu cầu ấy là nhà ở, và ở tuyệt đỉnh của bậc thang ấy là những giá trị như tình yêu và ý nghĩa của cuộc sống. Có thực mới vượt được đạo. Ông Maslow nói rằng, phải được bảo đảm trong những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống, con người mới có thể hướng đến những giá trị tinh thần cao hơn. Chẳng hạn, khi chơi với trong nước, có người cần khí thở hơn là tiền của hay danh vọng. Như vậy, với điều chúng ta muốn và nhu cầu thực sự của chúng ta có một khoảng cách lớn. Ngày nay hơn bao giờ hết, người ta nói đến rất nhiều nhu cầu giả tạo. Văn minh tiêu thụ càng lúc càng tạo ra nhiều sản phẩm mà con người tưởng là nhu cầu, nhưng trong thực tế không thật sự cần thiết cho cuộc sống con người. Như vậy, cần phải nắm vững một số tiêu chuẩn để biết chọn lựa những gì thực sự là cần thiết cho sức khỏe thể lý cũng như tâm linh là điều hệ trọng. Trước hết, chúng ta cần phải xác tín rằng không phải tất cả mọi sự đều tốt để hấp thụ. Cũng như trong thức ăn, nước uống và không khí có thể có chất độc, thì những ý tưởng và cảm xúc cũng có thể bị nhiễm độc. Một thức ăn lành mạnh, một tư tưởng trong sạch và tích cực, đó là điều cần thiết cho sức khỏe của con người. Chúng ta chỉ thực sự được bồi bổ khi chúng ta hấp thụ những thức ăn lành mạnh, có sức gia tăng sinh lực và giúp chúng ta vui sống, nghĩa là tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Tiêu chuẩn thứ hai mà ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nghiệm được là sự tiếp thu quá độ dẫn đến bội thực. Kinh nghiệm cho thấy rằng, khi chúng ta ăn uống quá độ và không vận động đầy đủ, thân thể chúng ta sẽ trở nên phì nộn, chậm chạp, và như vậy dễ làm mồi cho bệnh tật. Về mặt tri thức và tinh thần cũng thế. Khi đầu óc bị bội thực vì bị tẩy não, để được lấp đầy bằng những tư tưởng mà mình thực sự không muốn, hoặc khi tâm trí chất đầy những bận tâm và lo lắng, con người dễ rơi vào chán nản, thất vọng và ngay cả điên loạn. Cuối cùng, tiêu chuẩn thứ ba mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái là một con người lành mạnh không chỉ sống điều độ mà còn phải biết loại bỏ những gì là phế thải. Trên bình diện thể lý, để sống lành mạnh cần phải có một bộ máy tiêu hóa và bài tiết tốt. Về mặt tâm linh, người lành mạnh là người biết đón nhận, tiêu hóa và diễn đạt một cách lành mạnh. Từ những tiêu chuẩn trên đây, chúng ta có thể rút ra một nguyên tắc sống nền tảng là cần phải biết chọn lựa. Sống là một chuỗi những chọn lựa, mà tất cả mọi chọn lựa đều có tính cá nhân. Không ai có thể chọn lựa thế cho mình. Mỗi tình huống của cuộc sống luôn đòi hỏi một chọn lựa. Người trưởng thành thiết yếu là người biết chọn lựa những gì giúp mình đạt được cứu cánh trong cuộc sống. Trách nhiệm của cha mẹ là dạy dỗ con cái nên người trưởng thành, nghĩa là trở thành những con người có khả năng chọn lựa và nhận lấy những hậu quả của những chọn lựa của mình. Học đường và xã hội là một thứ mâm cổ bày biện đủ mọi thứ thức ăn, nhưng chỉ có cha mẹ mới là những người duy nhất giúp cho con cái biết chọn lựa thức ăn nào là cần thiết cho chúng. Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu điều mà một đứa trẻ hay một em học sinh không cần phải biết đến. Nó không cần phải học cách để chế tạo một quả bom giết người. Nó không cần phải dùng rượu mạnh hay ma túy để biết thế nào là nghiện ngập. Có một số phim ảnh hay chương trình truyền hình mà một đứa trẻ không cần phải xem. Có những sách báo mà một đứa trẻ không có nhu cầu để đọc. Và dĩ nhiên cũng có những loại âm nhạc mà nó cũng chẳng cần phải nghe. Chúng ta có thể so sánh những điều không phải là nhu cầu thực sự ấy với sự ô nhiễm. Ngày nay bất cứ đứa trẻ nào cũng hiểu thế nào là ô nhiễm. Có không khí ô nhiễm, có thức ăn bị nhiễm độc, có âm nhạc không lành mạnh, có những giao du không tốt đẹp. Cha mẹ cần phải có đủ can đảm để khước từ con cái những điều ô nhiễm ấy. Họ cần phải giải thích cho chúng biết rằng làm như thế không phải là tước đoạt quyền lợi của chúng, mà để chuẩn bị chúng vào một tương lai thành công và hạnh phúc. Điều quan trọng nhất trong nghệ thuật dạy dỗ là phải luôn luôn cho con cái thấy được thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là lành mạnh, thế nào là bệnh hoạn. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi, đoạn 4 câu 8, Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các tín hữu như sau. Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy quan tâm suy niệm trong lòng. Ước gì, đây cũng phải là câu tâm niệm mà cha mẹ nên ghi khắc vào tâm hồn con cái ngay từ ấu thơ. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trước khi Chúa tạo thành con, Chúa đã biết con. Trước khi con sinh ra đời thì Chúa đã thánh thiên con, rồi chọn con đi làm nhân chứng để tình yêu Thiên Chúa nhân hiền được rọi chiếu khắp đời trần gian. Sống giữa đời mà không sống người đời, sống với người mà mình phải cô đơn chết cho tình Ngài. Hôm những chiều dần buông, tình ta hùng gian khó chân ghé hình hoài,
để từng đêm mong trời màu sáng cùng bình minh dâng Chúa nhân hiền, một đời sống chứng nhận tình thương. Với sức ngài dù gian khó chẳng nề, bước với ngài dù ngàn nỗi gian truân vẫn vui tràn trề.
Chúa ơi, Chúa chính là giá niềm trời ban, vì Chúa ở trong Chúa, chỉ xin Chúa ban muôn thánh thần. Đời con đây phần người yêu đuối, làm sao dám đôi tay loài người, chỉ mong Chúa sẽ luôn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi vị thánh đều mang Chúa Giêsu trong mình và một cách nào đó, các ngài luôn mau mắn giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Thánh là để Chúa phụ lấp toàn bộ con người mình, để Chúa chiếu sáng xuyên suốt từng ngõ ngách, từng đường tơ kệ tóc. Thánh là họa lại chính Chúa Kitô càng rõ nét bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đúng như lời sách Khởi Nguyên đã viết, họa lại hình ảnh của Thiên Chúa. Thánh Gioan Kim Khẩu mà giáo hội kính nhớ hôm nay là một trong muôn vàn vị thánh đã trở nên giống Chúa Kitô. Thánh nhân sinh tại nước Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 334 tại Antiochia. Người ta gọi ngài là Gioan thành Antiochia. Ngài được mệnh danh là Kim Khẩu vì miệng tuôn toàn những lời quý như vàng. Thánh nhân có tài hùng biện và trí khôn ngoan minh mẫn hiếm có. Gioan thành Antiochia ngay từ nhỏ đã được mẹ ngài giáo dục với một lòng nhân ái bao la, truyền đạt cho ngài một đức tin sắt đá và lòng hy sinh hào hiệp. Năm 373, thánh nhân được tuyển vào chức đọc sách, nhưng tài lợi khẩu hoặc bác của ngài đã làm say mê bao người, từ đó danh tiếng ngài vang dội khắp nơi. Vì danh tiếng lừng lẫy nổi bật do lòng đạo đức thánh thiện và tài hùng biện có sức thuyết phục nhiều người trở về với Chúa, người ta nhất loạt tôn thánh nhân lên chức giám mục, nhưng ngài khiêm tốn khước từ và chỉ thích ẩn mình, ăn chay và cầu nguyện. Ý Chúa lạ lùng, không ai hiểu thấu. Sau 4 năm sống khắc khổ, ngài lâm bệnh dạ dày nặng và buộc phải trở về Antiochia. Năm 386, thánh nhân lãnh nhận sứ vụ linh mục, và trong cương vụ linh mục suốt 12 năm, thánh nhân đã làm say mê dân thành Antiochia nhờ lòng sốt sắng, tài ăn nói thuyết phục, miệng tuôn ra lời quý như vàng và đưa rất nhiều người quay về với Chúa do lời giảng dạy của ngài. Thánh nhân đã phá những cổ tục mê tín, cuộc sống hào phóng, xa hoa, trụy lạc của những người giàu có và kêu gọi mọi người lưu tâm đến những người nghèo. Chính thánh nhân đã nêu gương sáng sống nghèo và giúp đỡ người nghèo. Năm 397, ngài được bầu làm giám mục thành Constantinople. Thánh nhân lưu tâm nghiên cứu về thánh Phaolô tông đồ, cải tổ hàng giáo sĩ, thiết lập một số quy chế để thánh hóa bản thân, hủy bỏ tận căn mọi tập tục xa xỉ gây tốn phí tiền bạc, của cải vật chất. Ngài chống đối kịch liệt các bề rối Ario, Novatio, vân vân. Năm 403, ngài bị nữ hoàng Eudoxie kết án lưu đày vì thánh nhân dám lên tiếng phản đối nữ hoàng đã chiếm đoạt tài sản của một bà quá. Thánh nhân đã phải chịu biết bao đau khổ, đắng cay, chông gai và thử thách vì Chúa. Mọi người sẽ mãi mãi thán phục lòng bác ái, tài thuyết giảng và các sách vở giá trị của ngài đã để lại cho hậu thế. Cuộc đời của ngài có thể ví như một bông hoa đẹp giữa vườn hoa muôn màu, muôn sắc của Thiên Chúa. Bông hoa thơm là chính Ngài bị cầm tù, bị tra khảo, đánh đập, nhưng hương thơm mãi mãi tỏa ra thơm ngát, làm say mê mọi người. Thánh Nhân qua đời vào ngày 14 tháng 7 năm 407. Chúa thưởng công Ngài bằng vô số phép lạ sau khi Ngài đã chết. Đức Thánh Cha Pio X đã nâng Ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh và đặt Ngài làm bổn mạng của những nhà giảng thuyết. Lạy Thánh Gioan Kim Khẩu, xin ban cho chúng con biết dùng miệng lưỡi để ca tụng và cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Xin cho chúng con lòng can đảm dám nói lên sự thật, dù sự thật làm người khác mất lòng. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài để sống khó nghèo như Chúa Kitô. Amen.
Lần khi giữa đời trần gian, nào ai có thấu chẳng đường chân cô đơn trong đêm hè, được mặt ngắm anh trăng. Nhìn lại con đơn hèn yếu đuối, Ngài gọi con xanh bước bên Ngài, hồn rộn lên biết bao buồn vui. Với sức người lòng con có ngại ngùng, biết nói gì là lời hứa xin vâng anh lên bậc mộ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.